Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học sử 33 vị tổ. 33 vị tổ là của Ấn Hoa, tức là từ bên Ấn Độ đến bên Trung Hoa. Thì trong sử thì để lại 33 vị tổ, nghĩa là khi mà Phật nhập Niết Bàn thì Ngài truyền pháp cho Ngài Ca Diếp, sau đó Ngài A Nan, và trải qua 28 đời đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài mang giáo pháp từ Ấn Độ sang Trung Hoa. Thì khi sang Trung Hoa thì Ngài truyền đến 5 vị nữa, Ngài là Sa Tổ, cộng lại đến Lục Tổ Huệ Năng đó, là tất cả là 33 vị. Thì đến Lục Tổ Huệ Năng thì lúc đó thì Phật pháp thịnh hành, năm tông bảy phái phát triển một thời hưng thạnh, mãi lưu truyền cho tới ngày nay. Thì như vậy đó, là mình là người con Phật, mình chỉ biết Phật mà không biết người kế vị cũng như chư tổ. Và hiện tại chúng ta đi trên cái con đường, nó có đúng như lời Phật dạy không, và con đường đó có rõ ràng hay không. Thì hôm nay thì chúng ta học lại sử của chư tổ để chúng ta biết rõ ngọn ngành và biết cái sự chứng ngộ của các ngài như thế nào, và những lời nhắc nhở của chư Phật, chư tổ như thế nào, để rồi chúng ta ứng dụng, đem vào đời sống tu học của mình. Thì như vậy đó, nó mới có cái kết quả thực tiễn vững chắc niềm tin. Mỗi bước đi là mỗi bước gần. Chứ còn nếu mà mình bước mà mình không có cái niềm tin thì tự nhiên mình cảm giác bị hoang mang. Ví dụ như lần đầu tiên mà quý vị lên thiền viện đó, là nếu mà quý vị chưa có đi lần nào thì đi lên thì cảm giác rất là xa, nhất là những khi mà nó lạc một chút đó, thì tự nhiên mình cứ chạy tới chạy lui thì tự nhiên mình cảm thấy là nó xa mà cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà quý vị đã đến thiền viện một lần rồi đó, thì tự nhiên con đường nó tự nhiên ngắn lại, bởi vì chúng ta có niềm tin và đã biết được. Cho nên chạy thẳng là tới, chạy thẳng là tới. Có khi không cần suy nghĩ gì mà chúng ta cũng đạt đến nơi. Cũng như vậy, để xây dựng niềm tin kiên cố trong lòng mình thì quý vị phải rõ ngọn ngành, đường lối của tổ xưa, rồi chúng ta dựng bước chắc đi. Thì như vậy mình đi thì cái đoạn đường tự nhiên là nó ngắn lại thôi. Mà nhất là cái con đường trở về cái bờ giác của mình là cái con đường mà không có hình tướng, có khi chợt gần, có khi chợt xa, có lúc thì thấy nó trước mặt, có lúc thì nó lại thấy nó xa vời. Cho nên mình mới thấy con đường đó vẫn là một cái con đường mà chúng ta có thể đạt và chúng ta có thể là không đạt. Bởi vì nếu mà cảm nhận được, cảm ngộ được thì thấy trước mắt, không cảm ngộ được thì chợt nó lại xa. Thì như vậy con đường đó nó trở thành huyễn giả. Cho nên vì vậy đó là xoay đầu là bờ. Thì một cái xoay đầu đó là từ bờ mê chuyển sang bờ giác thì nó chỉ trong một sát na. Thì như vậy đó là cái đoạn đường đó là cái đoạn đường rất khó mà đoạn đường rất dễ. Cho nên vì vậy đó, nếu mình không có niềm tin đó, rất khó mà có thể là tiến đạo, rất khó mà có thể thành tựu được đạo nghiệp của chính mình. Thì bây giờ chúng ta đi vào học tổ 33 vị tổ đó. Thì cái vị tổ đầu tiên tức là vị tổ Mahakayip. Ngài Mahakayip là một vị tổ được kế thừa từ nơi Đức Phật và một cái sự truyền trao rõ ràng, điển hình ở hội Linh Sơn. Và bây giờ chúng ta đi vào những cái dòng chi tiết lịch sử đời sống cũng như là cái chỗ cảm ngộ đời sống hành đạo của Ngài như thế nào, để chúng ta mới biết là cái người mà kế thừa một vị Phật là có cái oai nghiêm như thế nào, sâu xa như thế nào và từ bi như thế nào. Tổ thứ nhất là tổ Mahakayip, tức là đồng thời của Đức Phật đó. Ngài dòng Bà La Môn ở nước Ma Kiệt Đà, cha tên Ẩm Trạch, mẹ tên Hương Chí. Thở bé Ngài dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, ánh sáng chiếu rất xa, thầy tướng xem ngài nói: đứa bé này đời trước có phước đức thù thắng, lẽ ưng xuất gia. Cha mẹ nghe nói lo sợ, cùng nhau thầm bàn sẽ cưới vợ đẹp để nhục chí của nó. Thì như vậy đó là tổ Mahakajip là ngài sanh ra là toàn thân màu vàng. Thì cái hiện tượng ngài sanh ra đó là cũng có nhiều chỗ nó rất là đặc biệt, cũng không khác gì Đức Thế Tôn lắm. Đức Thế Tôn của chúng ta sanh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, khi mà hoàng hậu Ma Gia vói vào cái cành vô ưu đang trổ hoa đó, thì lúc đó Thái tử Tức Đạt Đa ra đời. Thì tổ Mahakajip là cũng có nét tương tự như vậy. Ngài khi còn ở trong bào thai, đến một bữa thì mẹ của ngài đi dạo vào trong một cái công viên, thì ngồi ở dưới cây Tức Bát La, cảm thấy chột dạ ngồi dưới cây Tức Bát La và sanh ngài. Thì trong lúc sanh ngài thì có một thiên y trên trời bay xuống che phủ đó. Thì đó là cái hiện tượng ngài ra đời. Và khi ngài ra đời á, thì hào quang chiếu ngập hết, thì cái hình dáng của ngài là toàn màu vàng. Thì chút nữa thì chúng ta sẽ biết được cái đoạn nhân duyên. Thì như vậy đó là ngài thuộc dòng Bà La Môn. Dòng Bà La Môn là cái dòng là lớn nhất thời bây giờ. Thì ngài đó là con của một gia đình, cha tên là Ẩm Trạch, mẹ tên là Hương Trí. Thì hai vợ chồng Bà La Môn này giàu nhất, giàu nhất nước. Có thể nói tài sản của ông bà này đó là bằng cả vua, một vị vua đương thời. Tức là tài sản của vua bao nhiêu thì một mình gia đình này là tài sản như vậy đó. Thì ngài Ca Diếp là thừa hưởng một cái gia tài rất là khủng khiếp. Thì như vậy đó, thì khi mà nghe thầy tướng số nói rằng là đứa bé này sau này đó là sẽ lớn lên xuất gia, thì cha mẹ nghĩ đến vợ con liền. Thì chỉ có vợ con mới có thể là trói buộc cái trí của người nam thôi, cũng như là chỉ có người nam mới trói được cái trí của người nữ. Thì như vậy đó là tâm lý đương bình thường. Thì khi mà có cái gia sản lớn như vậy thì luôn luôn nghĩ rằng là phải có người kế thừa, không thể nào mà bỏ tài sản nó quang phí được. Cũng giống như vua Tịnh Phạn, khi biết là Thái tử Tức Đạt Đa có chí xuất gia, ngài tìm đủ mọi cách để ràng buộc Thái tử Tức Đạt Đa. Xong mà cái nhân duyên đời trước nó không lường, thì dù cho một cái năng lực nào, dù cho một cái sức lực nào cũng không thể nào cản ngăn được. Khi mà cái người đã nhiều đời đã gieo trồng cội lành và chí nguyện nó sâu xa, cho nên vì vậy đó là quý Phật tử muốn đời sau mình sớm xuất gia, muốn đời sau mình đi tu nó dễ đó, thì đời này phải có cái chí nguyện nó cao một chút, rộng lớn một chút. Thì như vậy đó là đời sau dù cho có những cái cản trở, có những cái mà nó che ngăn đó, thì cũng vượt qua được. Nhất là quý vị Phật tử biết đạo đó, rồi biết đạo cho nên rồi hay phát khởi thiện tâm, bố thí cúng dường, phát khởi lòng đại tỳ hỷ đối với những người cúng dường. Cho nên vì vậy đó là cái phước đức nó có. Thì phước đức có thì đời sau sanh ra làm sao thì giàu có, là đẹp đẽ. Mà giàu có đẹp đẽ dễ đi tu không? Khó đi tu ha. Cho nên vì vậy nếu mà không có chí nguyện lớn, không có tâm lớn đó, thì bảo đảm đi tu không có được. Nên vì vậy nó trở thành một cái sợi dây nó trói buộc lâu dài. Thì vừa lớn lên, cha mẹ liền lo chọn người lập gia thất cho ngài. Nhưng ngài một bề từ chối, sau cùng bất đắc dĩ ngài nói: có người con gái nào thân đồng màu sắc như con mới ưng cưới. Cha mẹ ngài bèn đúc một pho tượng vàng, đẩy đi khắp trong nước tìm người nữ nào giống như màu sắc ấy cưới cho ngài. Quả nhiên gặp được một cô gái giống hệt như ngài, thế là ngài phải lập gia đình. Bởi đời trước Phật thời Phật Tỳ Bà Thi, thì sau khi Phật nhập Niết Bàn thì chúng xây tháp thờ Xá Lợi. Trong tháp có an trí một pho tượng thép vàng. Lâu ngày pho tượng trên mặt bị lở khuyết, khi ấy ngài Ca Diếp là thợ đúc vàng. Có cô gái nhà nghèo vì thấy mặt Phật hư khuyết, Cô còn một đồng tiền vàng đem đến nhờ ngài Ca Diếp nấu ra để phết lên tượng Phật. Thấy cô gái tâm tu bổ, có cái tâm tu bổ tượng, ngài rất quan hỷ đứng ra làm chu tất việc này. Nhân đó hai người cùng phát nguyện đời đời sẽ là vợ chồng mà coi như đôi tri kỷ, chứ không vì tình dục. Thì do phước báo đó nên 91 kiếp thân thể hai người đều toàn màu vàng, sao sanh cõi Phạm Thiên. Hết phước cõi Phạm Thiên chết, sanh về cõi này trong nhà Bà La Môn giàu có hiện tại. Đó là cái đoạn nhân duyên mà ngài cưới vợ một cô gái, mà cô gái này đã 91 đời cùng làm vợ chồng với ngài, mà sở dĩ sanh ra được thân màu vàng và lại được một cái tài sản giàu có như vậy là do đã bỏ tiền vàng ra mà phết lên tượng Phật. Thì như vậy đó là quý vị Phật tử thấy là những cái gì mình đã làm ra, những cái gì mình đã khởi tâm thiện lành thì không bao giờ mất. Cũng như vậy, mình khởi một cái tâm bất thiện thì cái bất thiện đó cũng không bao giờ mất. Cho nên mới nói nghiệp báo của chúng sanh như bóng theo hình như vậy. Cho nên vì vậy mà quý vị Phật tử là nếu mà đủ duyên có thể làm được cái gì thì mình cứ làm, thì cái nhân duyên này còn mãi mãi đời sau. Thì như vậy cho nên thì sau này quý vị thấy là Phật tử thường hay là cúng tượng, thường hay là sửa tượng thì Phật tử hăng say làm lắm. Còn mà những cái phước thường thường đó thì ít. Nhưng mà ở đây á, là quý vị Phật tử phải biết là cái phước á, là nó có là phải phát khởi thiện tâm. Khi mà cái tâm thành của mình mà nó tột đỉnh á, cái lòng thành của mình mà nó vô tận đó, thì lúc đó đó là cái việc cúng dường của mình á, là nó khác hơn là lúc mà mình mà không có cái tâm thành. Bởi vì là quý vị thấy khi mà cái tâm của mình mà nghĩ đến một cái điều thiện thì cái điều thiện này nó tột độ, nó phát khởi đầy tràn ngập cả một cái đức tâm của mình. Thì như vậy đó, mình khi mình thi hành cái điều thiện đó cũng giống như là một cái hạt giống mà cấy vào trong cái mảnh đất thật là tươi tốt. Còn nếu mà cái tâm lành của mình mà nó chưa có đủ đó, thì một cái hạt giống thiện cấy vào á, giống như là cấy vào trong một cái mảnh đất mà không được tươi tốt. Cho nên vì vậy đó là thí dụ như cùng một cây lúa mà quý vị thấy là có người trồng á thì được rất là nhiều hạt lúa, nhưng mà có người trồng á có khi nó bị sâu ăn nó hư, có khi nó chỉ được vài hạt thôi, có khi nó bị lúa lép nữa. Thì như vậy mới thấy là cái sự gieo trồng cần phải có một cái mảnh đất tốt. Cũng như vậy quý vị làm một cái phước lành thì cần phải có cái mảnh đất tâm nó thiệt là tốt. Cho nên vậy khi mình thực hiện bất cứ một điều thiện gì là mình phải khởi một cái tâm thành nó cao chừng nào, tột đỉnh chừng nào thì cái công đức nó mới là tăng trưởng lâu dài. Cho nên quý vị thấy chỉ có một đồng tiền vàng thôi mà trải qua 91 kiếp là được thân tướng tốt đẹp như vậy, tài sản giàu có như vậy. Thì như vậy vợ ngài tên là Diệu Hiền, là một cái cô gái cũng thuộc dòng Bà La Môn, tài sản cũng tương đương giống như ngài Ca Diếp như vậy đó. Thì khi mà cha mẹ biết là con muốn như vậy thì bởi vì là thương con cho nên là làm một cái tượng nữ bằng vàng, màu vàng đẹp thiệt là đẹp, rồi đi khắp thành. Thì những ông Bà La Môn đó là đi đến đâu thì rao là nó đây là tượng nữ thần. Nếu người nào mà cúng kiến cung kính, nhất là những người nữ mà đến đó chiêm bái sẽ được những cái điềm lành về sau. Họ loan truyền như vậy bởi vì thời Ấn Độ thì người ta hay tin những cái điều đó, cho nên là đi từ thành này qua thành nọ để mà cho mọi người, nhất là những người nữ để lễ bái. Mà mấy ổng thì đi theo mấy ổng coi, nghĩa là có người nữ nào mà thân tướng giống như nữ thần này đó thì mai mối để gả cho ngài Ca Diếp. Thì chợt đi đến một cái thành, thì bữa đó là Diệu Hiền là con của Bà La Môn thì gọi là trong khuê cát, ít khi ra ngoài, nhưng mà biết bữa đó là cái ngày lễ, nhất là cúng lễ của nữ thần, tại vì cái tiếng đồn họ đồn. Cho nên vì vậy mà cùng với những người bạn và gia đình đi đến lễ bái, mà không ngờ thì khi mà bà vừa đi đến á, làm cho cái tượng nó tối luôn, tức là sáng quá, tức là cái sắc da của bà và nhung nhan của bà khiến cho cái tượng nữ thần tối luôn. Thì như vậy đó, thì mấy ông Bà La Môn biết đây là ý trời, cho nên rồi mới đến mai mối. Và ông Bà La Môn cũng nghe tiếng danh tiếng của gia đình ngài Đại Ca Diếp nữa, thì đồng ý ưng thuận và bắt đầu cử hành hôn lễ. Và từ đó về sau thì hai người này trở thành một đôi vợ chồng. Nhưng mà thật là kỳ lạ, đôi vợ chồng mà xem như tình tri kỷ, mà không có cái sự mà giống như là như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Cho nên 12 năm ở chung một phòng nhưng mà họ vẫn không có thọ hưởng ngũ dục của thế gian. Cái điều này cũng rất là lạ. Thì trong sử kể lại cũng rất là kỹ, là lúc đó thì hai người mà lập gia đình thì ở trong một phòng đó, thì đầu tiên kê hai cái giường. Thì có cha mẹ bà Ca Diếp á, cha mẹ của ngài Ca Diếp á, mới thấy cái chuyện này nó cũng không có ổn lắm, cho nên là mới khiêng cái giường ra. Thì khiêng cái giường ra thì còn cái giường sao? Thì bây giờ ngài Ca Diếp mới nói với Diệu Hiền đó, tức là cô bạn của ngài đó, là bây giờ là tôi đi kinh hành từ đầu hôm đến khuya, rồi ngủ, rồi nàng khuya sức dậy đó, rồi đi kinh hành hay tọa thiền vân vân. Thì như vậy đó, là hai người thay phiên nhau tu tập như vậy thì trải qua 12 năm và vẫn trọn vẹn. Thì đến khi cha mẹ ngài Ca Diếp mất rồi đó, thì đứng trước một cái tài sản đó và lo lắng nhiều chuyện, thì lúc này ngài Ca Diếp phải ra ngoài để mà bươn trải lo cái tài sản của gia đình. Thì lúc đó đó thì ra làm ruộng làm nông, rồi thấy những sự sát hại sinh linh, rồi những cái đau khổ của chúng sanh khi mà những luống cày vân vân, và cô vợ ở nhà thì làm những chuyện ở nhà, cũng thấy những chúng sanh mà chết để có tài sản của mình đó, thì biết bao nhiêu chúng sanh phải chết vì để mà tạo dựng một cái tài sản và bảo vệ tài sản như vậy. Thì đồng một tâm trạng đó thì ngài Ca Diếp quyết tâm xuất gia. Thì cái ngày Ca Diếp phát tâm xuất gia cũng là ngày Đức Thế Tôn ngồi dưới cội Bồ Đề thành đạo đó, vào trong đêm 49 đó. Nhưng mà bởi vì là khác cái thành mà cũng không có biết, lúc đó tiếng tâm của Đức Phật chưa có loan xa, không ai biết hết, thì ngài mới đi xuất gia một cái chỗ khác. Thì sau một năm á, thì giáo đoàn đã ổn định rồi đó. Thì một bữa nọ như nhân duyên chín mùi, thì lúc đó ngài nghe trên hư không có một tiếng nói là Đức Phật đã ra đời, là ngài nên mau đến đó để lễ bái. Thì ngài nghe như vậy thì ngài mới quyết tâm, ngài mới đi tìm Đức Phật. Cái ngày ngài ra đi là ngài có hứa với cô vợ là khi nào mà thành đạo thì trở về, là mới dẫn bà Diệu Hiền đi xuất gia và tu luôn đó. Thì khi mà gặp Đức Phật đó, thì ngài chỉ đến và nghe pháp và đi về theo thánh chúng thôi, chứ ngài chưa có cơ hội mà lễ bái. Thì bữa đó thì trên đường về thì tự nhiên đó là trước mặt ngài có một cái cây đại thụ thật to, và thấy hình ảnh Đức Phật ngồi đó oai nghiêm với đức từ rộng lớn, cho nên đó là ngài không nói mà lòng tự muốn đến lễ bái. Và khi đến thì Đức Phật nhận ngài vào tăng đoàn. Thì nói là khi mà gặp Đức Phật thì tự nhiên đó là râu tóc tự rụng hết á. Thì ở đây thì quý vị Phật tử sẽ thấy rõ là một hôm nhân nghe trong hư không có tiếng bảo Phật đã ra đời nên đến đó thọ giáo. Ngài liền tìm đến Tịnh Xá Trúc Lâm chí thành lễ Phật. Phật bảo lành thay tỳ kheo đến đây, hãy cạo bỏ râu tóc đi. Ngài liền cạo bỏ râu tóc, thọ giới tỳ kheo, mặc y cà sa. Từ đây ngài theo Phật, hiểu sâu Phật pháp, tinh tấn tu hành, không lúc nào lơi lỏng, cho đến chứng quả A La Hán. Thì như vậy đó là ngài khi mà theo Phật rồi đó là ngài tinh tấn tu hành, chứng quả A La Hán. Thì trong sử cũng có để là ngài chỉ sau 10 ngày chứng quả thôi, nghĩa là sau 10 ngày chứng quả A La Hán. Thì như vậy khi chứng quả A La Hán rồi đó thì ngài tu hạnh đầu đà, nghĩa là ngài tu là trong cái sự mà rất là khổ hạnh đó, là giữ nguyên cả trọn một đời. Thì lúc Phật, Đức Phật ngài đi học đạo đó, thì lúc đó đó ngài trải qua 6 năm tu khổ hạnh. Nhưng mà riêng ngài Ca Diếp á, là khi ngộ đạo rồi ngài vẫn giữ luôn cái hạnh đầu đà. Nghĩa là hạnh đầu đà đó thì gồm 10 hạnh. Hạnh thứ nhất á, là chọn nơi chỗ vắng. Thứ hai là chỉ khất thực và ăn thôi. Thứ ba là ở một chỗ. Thứ tư ăn một bữa. Thứ năm là khất thực không có chọn lựa. Thứ sáu là chỉ ba y. Thứ bảy thường ngồi chỗ vắng, thường ngồi chỗ để tư duy đó. Thứ tám tịnh tọa chỗ vắng. Thứ chín là mặc y phấn tạo. Thứ mười là thường ở nơi Gò Mã. Đó là những cái hạnh mà ngài ở đó. Thì cái phần mà y phấn tạo là lượm những cái vải rơi rụng bên ngoài, may lại thành chiếc y và đắp thôi. Thì như vậy giống như là một cái người ăn xin, người ăn mài ở những cái nước nghèo đó. Chứ còn ăn mài ở đây thì thấy cũng sang trọng lắm, chứ chưa có phải là cái hành đầu đà. Thì như vậy đó là ngài xuất thân từ một gia đình rất là giàu có, nhưng mà khi tu đó thì lại tu hạnh đầu đà. Mình ở đây nhiều khi thì mình bình thường ở ngoài là giàu có, vô chùa thì cũng phải là đầy đủ, chứ còn nếu mà thiếu á, thì mình cũng cảm giác là mình tu không có nổi. Thì như vậy đó là do cái ý chí của mình so với ý chí của ngài. Một phen ngài buông á, là buông hoàn toàn hết. Thì như vậy đó là ngài tu hạnh đầu đà. Thì lúc đó đó là giáo đoàn ni bắt đầu có rồi, thì ngài mới nghĩ đến vợ mình, thì ngài mới trở về để mà tìm kiếm và đưa vợ mình đi. Thì như vậy ngài là một vị thánh giả, là một vị A-la-hán, nhưng mà cái ân nghĩa của thế gian ngài vẫn không có thiếu sót gì hết. Thì ngài mới về tìm. Thì lúc đó thì vợ của ngài đó là do chờ quá lâu, thì lúc đó đã trải qua hơn 3 năm rồi, thì bà mới đi bỏ nhà, giao hết tài sản cho người và chia cho làng xóm. Và ngài đi xuất gia. Thì ngài đi xuất gia đến bờ sông Hằng đó, thì bà theo một cái phái ngoại đạo lõ thể đó, tức là họ không có mặc quần áo. Thì như vậy đó, thì bởi vì nhan sắc của bà quá đẹp, cho nên là vẫn bị cái sự lăng nhục, cho nên bà cũng chịu đựng cũng không nổi. Thì cũng may đó là gặp ngài Ca Diếp, thì ngài Ca Diếp mới đến thì rước bà về tinh xá. Thì khi mà trở thành một ni cô rồi đó, thì với cái nhan sắc của bà đó là cũng là cái điều trở ngại nữa, thì đi khất thực thì cũng bị người ta chọc ghẹo nữa, cho nên bà phải ở nhà không đi khất thực. Thì như vậy quý vị thấy là đẹp cũng là cái chướng, chứ không phải là cái đẹp mà cái sự hãnh diện, đó là cái chướng đạo. Nhưng mà khi mà bà ở nhà đó, thì như vậy cơm đâu ăn, thì ngài Ca Diếp mới xin với Đức Phật đó là xin cho ngài là mỗi bữa đi khất thực á thì xớt bát cho bà. Thì như vậy đó, thì mỗi ngày ngài Ca Diếp đi khất thực xớt bát cho vợ ngài ngày xưa mà đã 12 năm mà sống chung. Thì như vậy trong chúng mà ở nhiều khi cũng có chuyện họ nói ra nói vô, rồi cái chuyện ngài cũng bị tai tiếng về cái vấn đề này. Như bà Thâu Lan Giá là trong Lục Quần Tỳ Kheo Ni đó, là bà nói ra nói vô, bà nói ổng nói ổng 12 năm không đụng gì mà bây giờ thấy tới lui hoài, tôi nghi có tình cảm quá. Thì như vậy đó, thì khiến cho trong ni đoàn cũng như trong tăng đoàn có chuyện. Thì nghe chuyện này thì ngài Ca Diếp từ đây không đến xớt bát cho Diệu Hiền. Thì như vậy đối với một vị thánh giả, thì đối với ngài thì ngài làm theo một cái trực giác, làm theo một cái tâm sẵn có thôi, chứ không có phải là câu nệ gì những chuyện thị phi thế gian, nhưng mà để khích lệ cho Diệu Hiền cho nên ngài phải làm như vậy. Thì bà quá nhiều cái cay đắng, kiểu như là quá nhiều cái áp lực từ cái đi đâu, từ một lúc mình đi xuất gia rồi đến lúc nhập vào giáo đoàn ni, chịu biết bao nhiêu là cái sự lăng nhục, rồi bây giờ là ở một chỗ vào giáo đoàn của Phật rồi cũng có chuyện nữa, đi đâu cũng có chuyện hết. Cho nên bà cảm thấy chán ngán và mệt mỏi, cho nên bà quyết tâm tư duy và quán chiếu. Thì như vậy sau một đêm bà liền chứng quả A-la-hán. Thì vậy bà trở thành một vị ni trong thập đại đệ tử ni đó. Thì bà là người túc mệnh thông đệ nhất, tức là cái người mà biết về cái tiền kiếp của mình là sâu xa nhất trong giáo đoàn của ni. Đó là ngài đã trọn vẹn. Thì từ đây thì một nhân duyên cuối cùng của ngài là coi như là ngài đã dứt bỏ đó một cái nặng, giống như là ngài đã yên tâm để mà lo hoằng pháp. Thì như vậy đó là ngài trong suốt cuộc đời của ngài đó là tu hành miên mật, chứ không có cái chuyện mà ngài lơ là ở trong công phu. Nghĩa là khi mà ngài đi khất thực về, ngài chỉ lo cái việc tu hành thôi. Trong khi đó là những người như là đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên, Phú Lâu Na, ngài A Nan vân vân, những vị đệ tử đó là luôn luôn phụ trợ Đức Thế Tôn mà thuyết pháp giảng kinh để cho Phật tử thấm nhuần. Còn riêng ngài, ngài không hề nói, nghĩa là ngài cứ chỉ tu thôi, củng cố đạo lực của mình, chứ không có nghĩ đến cái chuyện mà thuyết pháp hay độ sanh gì hết. Nhưng mà có ai ngờ đâu, một người âm thầm trong chúng không ai để ý tới, thế rồi trở thành một vị tổ kế thừa. Thì như vậy là quý vị thấy là ngài không có thuyết pháp, ngài không có hoằng quá giống như là những vị kia, nhưng mà cái người truyền trao thì chính là ngài. Thì như vậy là mới thấy là ngài tu hành là rất là đắc lực, chứ không phải là xem thường. Cho nên là không phải là ngài không biết nói, không phải là ngài không có khả năng hùng biện, nhưng mà ngài biết mà ngài cũng không nói, bởi vì đã có người nói rồi. Ví dụ như là một thời cuộc mà không có người nói thì mình phải nói, nhưng có người nói rồi thì mình không nói, đủ rồi, thì mình dành cái đó để mình tu, tức là hỗ tương cho nhau đó. Như là có lần ngài Xá Lợi Phất bị ngoại đạo hỏi về cái phần mà tứ cú, về nhân duyên của Đức Phật á, họ hỏi là Đức Phật là sau khi chết còn hay là không còn, rồi Đức Phật sau khi chết chẳng thấy còn chẳng thấy không còn, là thuộc về tứ cú đó. Thì ngài Xá Lợi Phất á, là với cái trí huệ đệ nhất, ngài biện bạch nhưng mà ngoại đạo vẫn chưa thông suốt, và đã dạy chẳng những vậy mà còn phỉ báng ngài nữa, nói là tướng quân chánh pháp trí huệ đệ nhất mà lại biện về cái chỗ Đức Phật còn hay không còn, chẳng phải còn chẳng phải không còn, cũng chẳng thông nữa. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất á, mới đi thẳng đến ngài Đại Ca Diếp, mới hỏi ngài Đại Ca Diếp về tại sao Đức Thế Tôn ngài không nói rõ về cái nhân duyên mà Đức Thế Tôn còn hay là không còn, hay là chẳng phải còn chẳng phải không còn, hay là về cái tứ cú đó. Thì ngài Ca Diếp mới nói với ngài Xá Lợi Phất á, rằng đó là sở dĩ mà Đức Thế Tôn của chúng ta không nói đó, là bởi vì là cái chỗ này chẳng thể nói, nghĩa là cái chỗ này đó là cái chỗ thể nghiệm không vượt ngoài ngôn ngữ thường tình của thế gian, nếu nói thì chưa phải đúng của cái chỗ của Đức Phật. Nếu nói ra, bởi vì còn ngôn ngữ thì còn có hình tướng, còn ngôn ngữ không thể biện được cái chỗ siêu nhiên của Đức Phật thể nhập được, cho nên không thể nào nói Đức Phật còn hay là không còn, chẳng phải còn chẳng phải không còn, bởi vì Đức Phật đã vượt ngoài cái đối đãi của thế gian. Cho nên gọi là ly tứ cú tuyệt bách phi đó, là cái chỗ siêu xuất đó. Thì qua đó quý vị Phật tử thấy là ngài có cái cảm ngộ rất là sâu xa, một cái cảm thông được vị thầy của mình hơn hết những vị đệ tử thời bây giờ. Thì như vậy đó, rồi cái đời sống của ngài đó là cũng có nhiều cái đặc biệt, là ngài đi khất thực đó, ngài chỉ đi khất thực cho người nghèo thôi, còn ngài Tu Bồ Đề đó lại là đi khất thực cho người giàu, tức là hai người có hai hạnh nó khác nhau. Thì sau này thì Đức Phật mới quở, Đức Phật mới nói là khất thực thì phải lấy lòng từ bi không phân biệt giàu nghèo đó. Nhưng mà sở dĩ ngài Đại Ca Diếp ngài chọn người nghèo á, là bởi vì ngài thấy rằng người nghèo họ không gieo được cái phước lành cho nên họ mới nghèo, chứ còn người giàu họ đã có phước rồi thì không có cần ngài phổ độ nữa, những cái vị đó thì dành cho những vị khác, trên ngài là chỉ là đi khất thực cho người nghèo thôi. Còn ngài Tu Bồ Đề thì ngài nghĩ khác hơn, tức là ngài nghĩ rằng người nghèo họ không có ăn rồi mình khất thực họ lấy gì ăn. Họ nghèo họ đã không tìm ra được cơm gạo, nhưng bây giờ mình lại đến họ lại san sẻ nữa, cho nên vì vậy ngài đi đến nhà giàu không, cho nên sau này ngài cũng bị mang tiếng là ham giàu đó. Ở vậy ở đời lúc nào cũng có tiếng, mặc dù là thánh giả nhưng mà cũng không có thể nào tránh được cái chuyện thị phi. Nhưng mà cái điều sâu sắc nhất của cái người tu là làm sao chứng ngộ rồi còn tất cả mọi cái thì nó không thành vấn đề. Thì cái điển hình trở về ngài Đại Ca Diếp, ngài chỉ đi khất thực cho người nghèo không, là ngài là một cái người là có một cái tâm rất là rộng lớn mà mình không tưởng được. Ví dụ như bây giờ mình hai cái hạnh đó quý vị Phật tử chọn đó, là Phật tử chọn là cái hạnh nào theo ngài Tu Bồ Đề ha? Khỏe hơn, ăn ngon, còn mà khất thực như ngài Đại Ca Diếp mà chọn người nghèo không, người nghèo thì có gì đâu ăn uống, cho nên là ngài chọn cái hạnh đó mới thấy là cái chí của ngài nó sâu xa. Thì có lần ngài gặp một cái bà già rất là nghèo, nghèo đến độ mà không còn cái gì ăn, đói chỉ còn xương dưới da, mặt thì chỉ có lấy lá cây châm lại thành áo mặc thôi. Thì bà quá sức là đói lả, nhiều ngày đã không có cơm ăn, nghèo đến độ không còn cái gì hết. Cho nên là lúc đó bà đang nằm ở một cái khu đất trống, thì những cái người gia nhân của nhà giàu á mang nước cơm ra đổ, thì bà thấy nước cơm bà mừng quá, bà lấy một cái miếng bát mẻ của bà đó là hứng được chút nước cơm. Thì ngài Ca Diếp ngài vừa đi đến nơi thì ngài mới thấy, ngài mới đến mà xin bà cái nước cơm đó. Thì bà mới nghĩ trên thế gian này mình là cái người nghèo nhất rồi, không ngờ ông Sa Môn lại nghèo này nghèo hơn mình nữa. Thấy người ông này ông xin mình nữa là biết người này chắc nghèo hơn. Nhưng mà thấy dung mạo của ngài Ca Diếp oai nghi và cái đức từ nó quá rộng lớn thì khiến cho bà tự chinh phục lấy bà thôi. Cho nên gọi là cái đức từ mà cái cảm đó là do cái từ trường của ngài Đại Ca Diếp, thì khiến bà thấy tự nhiên trong lòng của bà nó tự yên. Và bà mới hỏi là bà, cuộc đời của bà quá sức nghèo, bây giờ làm sao cho bà hết nghèo. Cho nên là cái câu chuyện này là đặt là ngài Ca Diếp là mua cái nghèo của bà lão đó. Thì ngài mới giải thích rằng là con người ta có hai cái của báo, tức là thứ nhất là bố thí, cái thứ hai là biết hổ thẹn, đó là cái tài sản quý giá nhất. Nhưng mà bà bây giờ bà đã có hai tài sản này, cho nên là bà là cái người thực sự giàu chứ không phải là nghèo. Thì ngài mới nói rằng giảng giải về cái công đức bố thí như thế nào, thì lúc đó tâm của bà là có cái niềm vui vô cùng, và bà nghĩ rằng là trên đời này còn một người quan tâm đến mình và hướng dẫn mình một cái là siêu xuất hơn ở những cái người thường. Cho nên á, ngài đem, bà đem lòng thành kính cúng dường nước cơm cho ngài Đại Ca Diếp. Thì ngài Đại Ca Diếp á, là muốn để cho bà phát khởi tâm rộng lớn hơn đó, ngài uống nước cơm đó một cách ngon lành. Bà thấy bà vui, vui quá, cái bởi vì đói lả lâu ngày cái bà đứt hơi bà chết luôn. Thì bà chết được sanh lên cung trời Đao Lợi. Thì khi làm một thiên nữ rồi đó, bà mới quán cái nhân duyên đời trước được cái nhân duyên như thế nào mà bà được sanh lên làm tiên trên này, thì mới biết thầy của bà chính là ngài Đại Ca Diếp. Rồi bà mới mang là thiên hoa đến mà rải cúng dường ngài Đại Ca Diếp đó. Thì như vậy đó là cái hạnh của ngài là nó siêu. Thế còn mình nhiều khi là bây giờ mình khất thực mà đi khất thực mà người ta cho mình một chút cơm nguội thôi, mình về chưa chắc mình ăn nữa, mình để một bên, nhiều khi cho chim ăn. Còn ngài đó là ngài ăn tại chỗ để cho người ta phát khởi thiện tâm. Thì như vậy đó là quý vị Phật tử thấy là ngài là một cái người mà có những cái hạnh mà rất là khó làm. Rồi có lần ngài từ xa đến ra mắt Phật, các vị tỳ kheo ngồi quay quanh Phật, trông thấy ngài mặc y bằng vải rách, thân hình tiều tụy, có ý thầm khi. Phật biết bèn bảo: Ca Diếp đến đây, ta nhường tòa cho ngồi. Ngài vẫn không dám ngồi. Phật bảo các tỳ kheo: Ta có đại từ đại bi, các thiền định tam muội, vô lượng công đức để tự trang nghiêm. Tỳ kheo Ca Diếp cũng như thế, do đó ta nhường nửa tòa cho Ca Diếp ngồi. Chúng tỳ kheo đều dứt tâm ngạo mạn, lại thầm cung kính ngài. Bởi vì ngài tu khổ hạnh cho nên là ốm o gầy mòn, rồi mặc đồ rách nữa, cho nên đó là các vị tỳ kheo á là thấy một cái người này là không đáng cung kính này, mất đi cái vẻ trang nghiêm. Cho nên vì vậy mà có khinh khi. Mà khi Đức Phật biết các vị tỳ kheo khinh khi đó, thì Đức Phật mới bày một cái phương tiện mời Ca Diếp lên ngồi tòa với mình. Thì như vậy có ai mà đệ tử mà đến ngồi tòa cùng với thầy không? Không bao giờ có. Chỉ người nào mà được là sự mà ứng chứng rõ ràng, hay là cái công đức của cái người đó bằng ngang với thầy. Cho nên ở đây ngài nói nè, ngài có cái gì thì Ca Diếp có cái đó. Có cái thiền định là Ca Diếp cũng có thiền định giống ngài, và có vô lượng công đức để tự trang nghiêm, thì ngài Đại Ca Diếp cũng có công đức giống như Đức Phật vậy đó. Cho nên là quý vị thấy là rõ ràng ở cái hình ảnh này là ngài đã thầm truyền trao cho ngài Đại Ca Diếp rồi. Đó. Thì hôm nọ Phật ở hội Linh Sơn, tay cầm cành hoa sen đưa lên, cả hội chúng đều ngơ ngác, chỉ có ngài đắc ý chúm chím mỉm cười. Đây gọi là niêm hoa vi tiếu. Phật bảo: ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, pháp môn màu nhiệm, chẳng lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền riêng. Nay giao phó cho ngươi, ngươi khéo gìn giữ chánh pháp này, truyền mãi đừng cho dứt. Đến sau sẽ truyền cho A Nan, Thế Tôn đến trước tháp Đa Tử, gọi Ma Ca Diếp đến, chia nửa tòa cho ngồi, lấy y tăng già lê quấn vào mình Ca Diếp, rồi nói kệ phó pháp. Thì một bữa nọ ở trong hội Linh Sơn, thì lúc đó trước khi mà Đức Phật là thuyết pháp đó, ngài chỉ đưa cành hoa sen lên thôi, và ngài không nói gì hết. Tức là trước khi thuyết pháp ngài chỉ đưa cành hoa sen. Thì khi mà đưa cành hoa sen lên đó, thì cả đại chúng đều ngơ ngác, không ai hiểu Đức Phật, mà chỉ riêng ngài Ca Diếp chúm chím mỉm cười. Tức là thí dụ như thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp thì quý vị Phật tử đệ tử của ngài mới nghe. Còn bây giờ ngài không thuyết pháp, ngài ngồi, ngài đưa cành hoa sen, ngài đưa lên thôi, và ngài nhìn đại chúng, ngài không nói gì hết. Đó là cái hiện tượng lạ nhất trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật. Nhưng mà cái hiện tượng lạ này chỉ có những người xuất cách mới có thể cảm nhận được. Thì cái điều này chỉ có ngài Ca Diếp mới cảm nhận được thôi. Đưa lên nhìn và cảm thông Đức Phật. Thì khi mà cảm thông với Đức Phật rồi đó, thì ngài nói: ta có chánh pháp nhãn tàng. Tức là cái chánh pháp là cái kho tàng của cái con mắt. Cái kho tàng đó là của cái con mắt đó. Cái chánh pháp đó là không có ở đâu khác hết, mà nó chỉ là cái kho tàng của con mắt thôi. Mà niết bàn diệu tâm, niết bàn diệu tâm tức là cái tâm vi diệu thường tịch tỉnh. Pháp môn màu nhiệm, pháp môn này màu nhiệm như thế nào? Màu nhiệm mà không có lặp lại cú chương, tức là không có lặp văn cú, mà ngoài giáo lý truyền riêng, tức là ngoài cái giáo lý, ngoài những điều của Đức Phật mà truyền riêng. Cho nên mới gọi là cái màu nhiệm. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử tụng kinh là pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Thì như vậy đó, là pháp Phật sâu màu là ở nơi câu cú đó hay là ở đâu à? Ở cái chỗ là khi mà quý vị tu hành, tâm của mình cảm ngộ sâu, thấu suốt được lời của Đức Phật, tâm của quý vị tự yên tĩnh. Khi mà tâm mình yên tĩnh rồi đó, thì mới cảm nhận một cái sâu xa từ cái lời nói của Đức Phật. Thì như vậy mới gọi là pháp Phật sâu màu. Chứ còn nếu mà mình không có cảm nhận được cái sâu xa ý tứ của Đức Phật nói đó, thì mình thấy là đó chỉ là những cái cú chương thôi. Cho nên vì vậy mình tụng kinh mình nhiều, nhưng mà mình vẫn chưa có thể nào thấy được cái chỗ sâu xa. Sở dĩ mà Đức Phật nói là cái chỗ màu nhiệm đó là khi mà ngài Đại Ca Diếp ngài cảm ngộ được cái diệu tâm của ngài. Trên chỗ này gọi là cái chỗ màu nhiệm, mà cảm nhận được cái tự tâm của ngài đó là nó có cứu chương không à. Ví dụ như bây giờ là quý vị bữa nào tụng kinh thì nghe một cái câu kinh nào đó, thì tự nhiên á là tâm của mình á nó tự cảm ngộ được. Thì khi cảm ngộ đó thì tất cả cú chương mà mình đọc á là nó tự mất hết, chỉ còn có một cái tâm trong sáng nơi chính mình á. Thì lúc đó là tự nhiên là quý vị có một cái niềm vui. Thì như vậy có cái niềm vui đó gọi đây, chỗ này gọi là diệu tâm, là nó vi diệu mà nó không có cú, không có chương gì hết. Mà cái hình ảnh ngài Ca Diếp nhìn Đức Phật đưa cành hoa sen lên đó, thì ngài nói là chánh pháp nhãn tàng là cái kho tàng của con mắt. Trong mắt mình có một cái kho tàng, cái kho tàng đó là nó hiện hữu ở nơi tất cả chúng ta. Thì như vậy đó, là ví dụ như sáu căn này đó, là mình luôn luôn cảm nhận được sáu trần cái bên ngoài. Nhưng mà có một điều đó là khi mà mình cảm nhận đó sáu trần bên ngoài đó, là mình theo sáu trần, mà mình không bao giờ mà cảm nhận được sáu trần mà ở vị trí của sáu căn. Nếu mà quý vị cảm nhận được sáu trần mà ở vị trí của sáu căn đó, thì đây là trở thành một cái kho tàng. Cho nên vì vậy đó là mình không bao giờ mình bị đau khổ, hay là mình không bao giờ mà bị duyên trần nó chi phối, thì tâm của mình đó là nó như như. Ví dụ như mắt mình thấy sắc đó, khi mắt mình thấy sắc á, là sắc là cái cảnh trần, mà cái thấy của mình á là nó thuộc về cái căn trần, tức là nó hiện tượng tạm chia ra như vậy. Nhưng mà khi mà mình thấy cảnh trần, mình theo cảnh trần á, thì lúc đó mất đi cái kho tàng này. Mà mình thấy cảnh trần mà mình ở vị trí của cái con mắt, thì như vậy đó là mình tự nhiên á là mình trở về cái hiện hữu của chính mình. Cho nên là bây giờ nói ở vị trí con mắt là quý vị nói là chắc tâm cũng ở trong cái con mắt, thì cũng không phải vậy. Nghĩa là nó là một cái sẵn có. Ví dụ như cái thấy của mình nó luôn luôn là nó sẵn có đây, cái tai của mình nó luôn luôn là nó sẵn nghe đây. Bây giờ dù quý vị chối bỏ nó vẫn ở đó. Dù quý vị nói là tôi không có, nó cũng ở đó. Nói là tôi có, nó cũng ở đó. Như vậy nói có và nói không có là chỉ trên cái lý luận thôi. Mà còn cái tánh của mình đó là nó là sẵn có. Ví dụ như cái thấy của mình đó là thường thấy, cái nghe của mình đó là thường nghe, thì như vậy nó là cái sẵn. Thì vậy đã là cái sẵn rồi đó, thì như vậy dù mình nói có hay là không có, phải quấy thiện ác, nó chỉ là cái lập luận ngôn ngữ thôi. Mà bây giờ nó vẫn là cái vĩnh hằng trường cũ, là dù cho là bây giờ mãi mãi về sau cũng như vậy. Cho nên là trong kinh Hoa Nghiêm nói là tất cả chúng sanh là Phật đã thành đó. Nghĩa là đã, tức là nó tự nó đầy đủ rồi. Dù cho mình chối bỏ hay là mình không chối bỏ, nó vẫn còn đó thôi. Cho nên vì vậy mới nói là khi mà ngộ đó thì nó không có trước sau là như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói Đức Phật ngộ đã 2000 năm về trước rồi. Bây giờ nếu chúng ta ngộ đó, mình gọi là mình người ngộ sau, đúng không ạ? Ngộ sau là tính theo thời gian thôi. Nhưng mà thời gian đâu có, không có thật. Mà tất cả những cái nó che đậy đó là cũng không có thật nữa. Đó chỉ là những cái bóng dáng của sáu trần thôi, chứ nó không có phải là nó thực sự nó đã che. Cho nên mình nói là lục tặc là nó vô nó cướp đi cái kho báu của mình. Nhưng thật ra đó là cũng không bao giờ cướp. Dù cho mình bị trầm luân muôn kiếp mà Phật tánh vẫn còn nguyên, cũng cướp đâu có được đâu. Cho nên vì vậy đó là nó vượt ngoài cái chỗ mà thường tình. Cho nên như vậy nó là một cái kho tàng sẵn có đó. Giống như là cái anh chàng nghèo ở trong kinh Pháp Hoa là được người bạn cho viên ngọc ở trong chéo áo. Dù cho anh ta vẫn còn nghèo như vậy và vĩnh kiếp anh ta vẫn nghèo, nhưng mà viên ngọc vẫn nằm ở trong chéo áo. Như vậy nếu người có viên ngọc đó thì không thể nào nói là nghèo được, gọi là cái người trưởng giả đại phú gia. Ví dụ như bây giờ là mình có cái kho tàng ở trong nhà nhưng mà mình không có biết, nhưng mà có một người hiền trí đó là biết rằng mình có kho tàng đó. Họ nói rằng anh là một người đại trưởng giả, đại phú gia, chứ anh không phải là cái người nghèo. Nhưng mà mình chối liền, mình nói tôi là cái người nghèo, nghèo vô tận, nghèo đến độ không có cái gì hết, gọi là nghèo, nghèo tột độ đó. Thì như vậy đó, mình không tin điều đó. Nhưng mà cái người hiền giả, hiền trí đó thì họ nói rằng là mình sẵn có. Nhưng mà nếu mình tin người hiền giả đó, mình về mình cố gắng đào bới cái kho tàng lên, cũng như chúng ta tin rằng mình có sẵn cái Phật tánh, mình có sẵn cái kho tàng đó. Quý vị bây giờ cố gắng tìm bới bằng cách nào? Là phải tọa thiền, phải tu tập, phải quán chiếu, phải nỗ lực tu hành để mình thấy được cái kho tàng của chính mình. Khi nhận ra được cái kho tàng của chính mình đó, là lúc đó là quý vị không còn nghèo nữa. Bây giờ quý vị trở thành một người thực sự là giàu, giàu tột độ, mà có cái kho tàng, mà cái kho tàng này là không bao giờ nó hủy diệt. Kho tàng của thế gian quý vị xài còn hết, mà còn cái kho tàng này quý vị xài không hết, thì dù cho ở trong vị loại, dù cho ở trong sanh tử luân hồi, chìm trong ba cõi, nhưng mà quý vị vẫn giàu có như thường. Là cái sự giàu có này nó không thay đổi. Trên đây mới gọi là cái kho tàng vô tận, kho tàng của chánh pháp đó. Kho tàng đó chính là diệu tâm, chính là niết bàn, cũng chính là tri kiến Phật. Đó là, tri kiến Phật, là cái Phật tánh sẵn có của mình. Tri kiến là gì? Tri là biết, kiến là thấy. Cái thấy biết một cách nó tường tận. Ví dụ như là mình thấy tất cả những hiện tượng một cách tường tận, nhưng mà mình không bị cái thấy biết đó nó chặn lên. Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói: tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. tri kiến, vô kiến, tương tức niết bàn. Tức là nếu mà cái thấy biết mà lập với cái thấy biết á, tức là gốc của vô minh. Còn thấy biết mà không có lập thấy biết á, tức là cái đó chính là cái niết bàn. Nghĩa là mình thấy tất cả hiện tượng mà không lập, không bị lập, tức là không có bị chồng lên cái nữa. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái hiện tượng trước mắt, đó là một cái cây bonsai, thì như vậy khi mình thấy một cái hiện tượng đó đó một cách nó tường tận, mà bây giờ là mình lập trên thấy biết, là ở trên thấy biết đó mà mình khởi tâm chấp trước, cho nên gọi là lập. Ví dụ như mình thấy đó, rồi mình cho cái đó là thật, rồi nó là đã là chấp nó cho nó là thật, gọi là chấp trước rồi, thì từ cái chấp này nó lại đi thêm biết bao nhiêu vọng tình khác nữa. Cho nên đây là cái gốc của vô minh. Còn nếu mà mình thấy biết mà mình không lập thấy biết thì đây chính là cái gốc của niết bàn. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ cái công phu của mình đó, là khi mình ngồi tu đó là tai mình vẫn nghe, mắt mình vẫn thấy, hơi thở vẫn thở một cách nó rõ ràng, chứ không phải mình tu nhập định là mình phải không biết gì hết. Cho nên vậy đây gọi là cái si định. Còn nhập định mà thường biết rõ ràng như vậy đó thì đây á gọi là trí huệ sáng ngời, định huệ đồng thời, như là Lục Tổ Huệ Năng nói đó, chỗ định huệ đồng thời, tức là biết một cách nó tường tận thì tâm nó tự yên, tâm yên thì thân nó tự yên thôi, chứ không có phải là đòi hỏi mình cái gì nó sâu xa được hơn hết. Thì đây chính là cái tri kiến Phật sẵn có, cho nên gọi là pháp môn màu nhiệm đó, là màu nhiệm vô cùng. Thì chẳng lập văn tự giáo ngoại biệt truyền riêng, nay giao phó cho ngươi, thì ông phải gìn giữ cái pháp này truyền mãi không cho nó dứt. Thì sao truyền cho A Nan? Thì ngài A Nan tức là vị tổ thứ hai đó, thì Thế Tôn đến trước tháp Đa Tử, gọi Ca Diếp đến, rồi chia nửa tòa cho ngồi, lấy y tăng già lê quấn vào mình ngài Ca Diếp, rồi nói kệ phó pháp, tức là một sự truyền trao một cách nó rõ ràng, chứ không phải là cái mờ đó. Rồi pháp bổn pháp, vô pháp, vô pháp, pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp, hà tằng pháp. Tức là pháp gốc, pháp không pháp, pháp không pháp cũng pháp. Nay khi trao không pháp, mỗi pháp đâu từng pháp. Quý vị Phật tử nghe hiểu mà, cái ngài truyền cái bài kệ này cho ngài Ca Diếp, mình nghe giống như thần chú. Thì như vậy pháp gốc, pháp không pháp, tức là pháp gốc là pháp gì? Lâu nay là mình sống trên pháp gì vậy? Pháp ngọn, phải không ạ? Giống như là từ nơi đức tâm sẵn có hiện hữu ở đây, không cần suy nghĩ gì hết mà vẫn thấy biết cách tường tận, thì từ nơi đây đó gọi là cái gốc pháp. Nhưng mà khi mình theo sáu trần, theo một cái duyên gì bên ngoài, rồi mình xây dựng ở trên một cái duyên đó một cái thành kiến, một cái tư tưởng, và mình ở trên đó, thì như vậy đó là mình ở trên đó, mình cho là mình không có thấy được cái sẵn có này là mình. Cho nên vì vậy đó là mình mất đi cái gốc, cho nên mình chỉ sống với cái ngọn. Mà cái gốc này đó là có tướng không ạ? Không có tướng cho nên gọi là không pháp. Tức là gốc pháp thì lại là không tướng. Mà không tướng nhưng mà không có nghĩa là không có. Ví dụ như mình nói mình không tâm thì không thể nào sống được, mà có tâm. Nhưng mà có điều đó là mình lợi dụng tâm thức của mình, lợi dụng tâm thức của mình, rồi theo cái suy tư nghĩ tưởng, theo cái thức tình mãnh liệt của mình, chạy theo sáu trần thôi, cứ lang thang chỗ này lang thang chỗ kia, giống như là chàng cùng tử mà lang thang, cha là ông trưởng giả giàu có bỏ nhà ra đi, rồi lang thang chỗ này chỗ kia, rồi làm cái người xin ăn, làm cái người nghèo đói thôi. Thì mình cũng vậy, nghĩa là mình bỏ đi cái đức tâm này, mình theo cái tâm thức, theo cái thức tình lục dục, theo cái ngũ dục đó, rồi mình cứ xây dựng giống như một đứa nhỏ lớn lên, rồi dựng gia đình, rồi tạo sự nghiệp, rồi sanh con cháu, rồi già rồi chết. Thì như vậy đó là chỉ lấy cái đó làm cái sự nghiệp. Mà khi mà lấy cái đó làm cái sự nghiệp á, là theo gốc hay theo ngọn à? Theo ngọn, phải không ạ? Nhưng mà cái gốc là ban đầu thì lại là không có gì hết, nhưng mà theo cái đó xây dựng, cho nên á là lúc nào cũng đau khổ và lúc nào cũng nghèo thiếu hết đó. Không bao giờ biết đủ, dù cho cái người giàu nhất ở thế gian này họ vẫn nghèo thiếu nữa. Có người nào giàu thực sự mà họ biết đủ đâu? Không bao giờ có hết. Chỉ có người nào là họ nhận ra được căn cội của muôn pháp, nhận ra được Phật tánh tự tâm, thì lúc đó thực sự họ mới biết đủ thôi. Chứ còn không là họ không có biết đủ. Trên có những người quý vị thấy họ có thể họ đi làm từ thiện, họ thấy giàu họ đi làm từ thiện, đó là họ tạo cái phước lành mà họ cảm thấy họ thiếu. Họ nghĩ rằng là nếu mà họ không có tạo phước thì họ sẽ không có được bảo tồn tài sản như vậy, hay là đời sau sẽ không được giàu như vậy nữa. Cho nên họ làm những cái điều đó và họ cũng cảm giác là họ thiếu, thế họ mới làm. Nên vì vậy đó là chỉ khi nào mình nhận ra được cái gốc pháp đó, thì lúc đó mới thực sự là mình mới thực sự giàu, thì lúc đó là mình mới đủ thôi. Thì như vậy cái gốc là một cái thể đó, một cái thể trong sáng. Cái thể đó là nó sẵn có nơi tất cả chúng ta. Nên vì vậy quý vị mà ngồi thiền hay niệm Phật, tu tất cả các pháp môn nào cũng đều cho tâm mình nó yên định. Yên định đến chi? Định là dừng lại thôi. Giống như là cái tâm của mình á, là nó lao sao, nó nghĩ tưởng. Giống như cái mặt nước bị sóng vỗ vô cùng, thì như vậy mình không thể nào thấy đáy. Và tất cả những hình bóng của cái cây và ở trên trời cũng không thể nào in dưới bóng nước được. Khi nào cái nước mà nó dừng lại đó thì mới thấy được bóng cây, thì mới thấy được là những cái vật ở dưới nước. Cái nước mình có thể soi cái mặt mình ở dưới nước luôn. Mà bây giờ là cái tâm của mình sao động thì không thể nào thấy được. Cũng vậy, khi tâm mình nó yên rồi đó thì tự nhiên mình thấy được. Cho như vậy đó là tam thông tứ trí cũng đều từ nơi đức tâm mà ra. Nghĩa là khi tâm mình yên rồi đó thì tự nhiên á, là mình sẽ thấu suốt được hết. Cho nên vì vậy đó là cái pháp không này đó, cái gốc á, là không pháp. Từ cái chỗ không pháp thì mới có pháp, mới có thể chứa được muôn pháp. Giống như sở dĩ mà hư không có thể mà nó bao trùm được tất cả hiện tượng, bởi vì hư không nó là không. Còn nếu mà hư không là có đó, thì là hư không nó bị cục bộ, không thể nào bao trùm được muôn pháp. Thì tâm của mình á, có thể sanh ra được muôn pháp, nhưng mà cái gốc tâm đó phải là không mới có thể bao hàm được muôn pháp được. Cho nên là cái gốc tâm là không. Thì pháp không, pháp cũng pháp, tức là tuy là pháp không đó nhưng mà không phải là không có. Cho nên gọi là pháp không đó là pháp cũng pháp, cũng là pháp nhưng mà nó là không có hình tướng, chứ không phải là không có gì. Nay khi trao không pháp, mỗi pháp đâu từng pháp, tức là nay ngài trao cái pháp này, tức là mỗi pháp đâu từng pháp. Nay là ngài trao một cái pháp gọi là cái pháp bất sanh bất diệt, cái pháp tri kiến Phật đó là nó là vĩnh hằng lâu dài, nó là trường tồn. Còn cái pháp của thế gian nó đều là hư giả hết. Cho nên ngài nói là mỗi pháp đâu từng pháp, những cái mà mình đang có đó là nó thực sự là không pháp. Ví dụ như cái nhà này nó có, mai mốt nó cũng sẽ thành không. Còn cái thân này có, mai mốt nó cũng trở về cát bụi. Tài sản mình có thì nó cũng sẽ bị hủy hoại theo thời gian. Thì như vậy những cái mình cho là có đó thì nó thực sự nó lại là không có. Những cái bây giờ mình thấy không có tướng đó, nhưng thực sự nó là cái chỗ sống lâu dài của mình. Nó là một cái phao nổi ở trong cái dòng sông sanh tử mà mình không bao giờ bị chìm đắm. Đó là cái sẵn có. Thì như vậy đó là một cái bài kệ này đó là siêu xuất. Nó là cái chỗ mà chẳng lập văn tự, nó là cái chỗ pháp môn đó màu nhiệm đó, là ở cái điểm này. Nghĩa là cái pháp không này là cái chỗ không còn văn tự nữa. Cho nên là Phật tử hay nghe cái bài kệ, hay nghe nhắc cái bài kệ mà học đạo thì nhiều, nhưng mà cuối cùng á thì lại không còn gì hết. Thì đến cái lúc mà mình không còn gì hết, kể cả phương tiện, kể cả pháp tu, tâm mình nó nhất như đó, thì như vậy đó là mới là cái chỗ mà nó sâu xa. Thì cái chỗ này là cái chỗ chuyện riêng. Thì như vậy đó là ở hội Linh Sơn là ngài Ca Diếp được truyền thừa một cách nó rõ ràng, chứ không phải là cái chỗ mà nó thường. Thì sau này ở nơi pháp hội của ngài Phong Quyệt á, thì lúc đó đó là ngài tới có tới 500 chúng. Nhưng mà một bữa nọ đó thì ngài mới than, ngài nói đó là chúng thì đông nhưng mà cái người thừa kế thì lại không có. thì ngài tỉnh niệm mới đến thưa với ngài Phong Nguyệt đó, mới nói là ở đây trong chúng tới 500 người, chẳng lẽ không có người kế thừa hòa thượng hay sao? Thì ngài Phong Nguyệt ngài mới nói là tuy là 500 người nhưng mà về cái chỗ cảm ngộ sâu đó thì lại là không có người chỉ theo cái văn tự kiến giải thôi, chứ chưa phải là cái người mà truyền trao. Thì ngài mới nói đó là như con á, thì thấy làm sao rồi có thể truyền được không? Thì ngài tỉnh niệm thì chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Thì ngài Phong Nguyệt ngài nói đó, thì đã lâu á thì ta cũng để ý ông, nhưng mà có một điều đó là ông còn mê kinh quá, đó là còn mê kinh, tức là còn kẹt ở trên văn tự quá. Cho nên ngài nói đó, ngài tỉnh niệm ngài mới nói đó là xin thầy chỉ dạy, chỉ cần mà con cảm ngộ được thì buông là cái chuyện dễ dàng thôi. Thì ngài Phong Nguyệt mới nói thôi được rồi, để ngày mai ta chỉ. Thì hôm sau ngài mới lên pháp tòa. Thì lần này ngài lên pháp tòa đó thì ngài cũng không có kêu là phải khởi thoại đầu hay là tham vấn gì hết. Ngài ngồi yên lặng nhìn từ đông sang tây, từ nam sang bắc, tức là từ phải qua trái, từ trái qua phải, thì nhìn đến ngài tỉnh niệm. Ngài tỉnh niệm liền cảm ngộ, đứng dậy phủi áo ra đi. Ngài Phong Nguyệt xuống tòa luôn. Thì ngài tỉnh niệm sau này trở thành cái người thừa kế cho ngài Phong Nguyệt, tức là thuộc dòng Lâm Tế đó. Thì như vậy đó, là chỗ này cũng gọi là cái chỗ truyền riêng đó ha. Sâu xa như vậy. Thì ngài già yếu, Phật nhiều lần khuyên Ca Diếp tuổi đã già nên ở một chỗ nhận những thức ăn cúng dường của thí chủ, chớ đi khất thực nhọc nhằn. Ngài bạch Phật: con tuy già yếu song không dám ở một chỗ thọ dụng cúng dường của thí chủ, vì sợ e sau này các tỳ kheo đời sau nói đệ tử lớn của Đức Phật trước kia vẫn ở một chỗ thọ sự cúng dường rồi lại sanh phóng túng. Tức là ngài làm cái gì ngài cũng nghĩ cho người sau, dù cho mình là phải bị thiệt thòi. Lúc Phật nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na trong rừng Sa La, thì ngài đang ở trong động Thức Bát La trên núi Kỳ Xà Quật. Nghe tin Phật Niết Bàn, ngài và 500 đệ tử vội vã hướng về thành Câu Thi. Đến nơi đã để Phật vào Kim Quang, ngài buồn bã thầy trò đi nhiễu quanh Kim Quang 3 vòng rồi đảnh lễ Phật. Khi ấy hai bàn chân của Phật duỗi ra ngoài Kim Quang để an ủi ngài, ngài vuốt ve hai bàn chân của Phật, lòng rất bi thảm. Sau đó thiêu thân Phật xong, ngài tuyên bố với chúng tỳ kheo: xá lợi của Phật giao cho trời người xây tháp làm ruộng phước, còn trách nhiệm tỳ kheo chúng ta phải lo kết tập kinh điển để lưu lại đời sau. Ngài bèn nói kệ. Thì lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì tất cả mọi người đều đến hết, nhưng mà riêng ngài còn ở xa, ngài ở núi Kỳ Xà Quật, trong khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na giữa hai cây Sa La sông Thọ đó. Thì lúc đó thì ngài Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì mọi người đều chất củi lên, chất củi thơm lên để mà trà tỳ Đức Phật. Trà tỳ tức là thiêu đó. Nhưng mà chờ, bởi vì chờ ngài Ca Diếp lâu quá cho nên mọi người đều muốn thiêu Đức Phật đi, nhưng mà châm lửa, lửa không cháy. Thì trải qua tới 7 ngày như vậy, thì đến khi mà ngài Ca Diếp mà vừa tới đó, vừa đến đảnh lễ Đức Phật á, thì từ trong quan tài Đức Phật duỗi chân ra để an ủi ngài Ca Diếp. Thì như vậy đó là mới thấy là một cái sự mà ứng chứng lần thứ hai đó ha. Một cách nó rõ ràng chứ không có phải là mờ ám. Thì khi mà lễ bái xong á, thì tự nhiên lửa bốc cháy thôi chứ không cần ai châm hết. Thì xong rồi đó, thì ngài nói với đại chúng tỳ kheo đó là bổn phận của tỳ kheo là phải lo kết tập kinh điển, lo tu hành kết tập kinh điển cho người sau, còn tất cả xây tháp vân vân đó là thuộc về cho cư sĩ tạo cái ruộng phước. Mỗi người có một cái vai trò nó khác nhau, chứ không có lẫn lộn. Cho nên ngày xưa đó là các thầy đó là tu hành có nhiều cái kết quả là bởi vì các ngài chỉ biết nhận rõ cái vai trò bổn phận của người xuất gia là phải tu hành, phải hoằng pháp, chứ không có phải là người xuất gia là làm những chuyện thường. Mỗi người có vai trò như vậy, thì như vậy nó rõ ràng, hỗ tương cho nhau. Ngài nói bài kệ: Như Lai đệ tử thả mạc Niết Bàn, đắc thần thông giả, đương phó kiết tập, đệ tử Như Lai chớ vội niết bàn, người được thần thông nên đến kiết tập. Thế là sau Phật nhập niết bàn 7 ngày, ngài triệu tập 500 vị A La Hán tụ họp tại núi Kỳ Xà Quật trong động Tức Bát La kết tập. Chỉ có Tôn giả A Nan không được dự hội vì chưa sạch các lậu. Tôn giả A Nan buồn bã suốt đêm chuyên tâm thiền định, đến gần sáng liền chứng ngộ, các lậu dứt sạch, được chứng A La Hán. Sau đó Tôn giả được mời đến dự hội. Thì bởi vì sở dĩ mà ngài Ca Diếp mà kỹ lưỡng ở cái chỗ nếu người còn lậu hoặc á mà kết tập kinh điển á thì như vậy là nguy hiểm, bởi vì còn lậu hoặc tức là còn vi tế phiền não, còn vi tế phiền não tức là còn ngăn che, còn ngăn che mà tuyên dương lại cái lời của Phật nói đó thì như vậy đó là nó vẫn chưa có thuần tịnh, chưa có trong sạch hoàn toàn. Cho nên ngài A Nan mà dù cho ngài có cái sức nhớ giỏi nhưng mà ngài vẫn không được vào trong cái hội kết tập kinh điển, bởi vì ngài còn lậu hoặc. Từ đây một cái nỗi đau là Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật nhập niết bàn rồi bị ngài Ca Diếp không cho kết tập kinh điển, đã vậy còn kể 7 cái tội của ngài A Nan nữa, đau khổ vô cùng. Cho nên đó là đêm đó ngài tu suốt đêm trong cái thiền định, tự nhiên ngài chứng quả La Hán, và có chỗ nói thì ngài vận thần thông bay chui qua lỗ khóa vào trong cái chỗ kết tập kinh điển nữa. Thì như vậy từ đây ngài A Nan nhớ giỏi nhất, thường theo hầu Như Lai, nghe pháp Phật nói ghi nhớ không sót, như nước rót vào bình không rơi một giọt, nên mời kết tập tạng kinh và tạng luận, mời tỳ kheo Ubali kết tập tạng luật, toàn chúng đều hoan hỷ chấp thuận hội kết tập này, ngài là chủ tịch. Sau cuộc kết tập đã viên mãn, nhân duyên độ sanh đã xong rồi, ngài thấy tuổi đã già yếu lắm, bèn gọi Tôn giả A Nan đến bảo: khi Như Lai sắp nhập niết bàn, có dặn ta đem chánh pháp nhãn tạng giao phó cho ông, nay ta sắp ẩn lúc giao phó cho ông phải khéo gìn giữ chớ để đoạn dứt. Ngài nhớ lời Phật dặn, giữ gìn y bát của Phật, đợi đến Phật Di Lặc ra đời sẽ trao lại, nên dự bị vào núi Kê Túc nhập định. Liền đó ngài từ giả Vua Xà Thế và những người thân thuộc, rồi vào núi Kê Túc trải tòa cỏ ngồi an nhiên nhập định. Thì như vậy ngài Ca Diếp vẫn còn ha, khi nào mà quý vị sang núi Kê Túc á thì đến thăm ngài, ngài vẫn còn ở đó mà ở trong núi đó ít ai thấy lắm. Nhưng mà cũng có cái chuyện kể không biết có hay không, thì có một ông bác sĩ người Pháp thì khi đến núi Kê Túc là thấy được ngài Ca Diếp và quy với ngài luôn. Thì có thể nếu có thì chắc vị này cũng có nhân duyên sâu dày với ngài Ca Diếp nên mới thấy hiện tượng như vậy. Thì như vậy thì sau khi mà kết tập kinh điển xong rồi đó thì ngài, việc làm của ngài coi như là đã xong, và lúc đó ngài hơn 100 tuổi rồi, ngài mới truyền pháp cho ngài Ca Diếp, ngài A Nan để lãnh đạo giáo đoàn, và ngài nhập niết bàn, và ngài dặn dò kỹ lưỡng. Thì khi mà ngài đến núi Kê Túc thì lúc đó là núi Kê Túc thì có 3 ngọn, thì ở chính giữa đó là có một cái khoảng trống thì cỏ rất là xanh. Ngài đến đó ngài trải tòa cụ ngồi ở đó và ngài nhập niết bàn. Thì khi mà ngài ngồi đó thì ba cái ngọn núi này ghép lại thành một ngọn, bây giờ gọi là núi Kê Túc đó. Bây giờ chỉ có một ngọn thôi mà ngày xưa nó tới 3 ngọn, nhưng mà ghép lại và che ngài ở trong đó. Thì ngài chờ khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời, ngài mang y bát trao lại cho Đức Phật Di Lặc. Thì như vậy đó là quý vị Phật tử cũng nghi là tại sao đã trao y bát cho ngài A Nan rồi thì y bát đâu trao cho ngài Di Lặc nữa. Thì như vậy đó là Đức Phật có tới 3 y lận chứ không phải là 1 y. Cho nên vì vậy đó là trao y cho ngài A Nan rồi, nhưng mà vẫn còn một y để dành trao lại cho Đức Phật Di Lặc làm tín ứng sau này. Thì khi đó thì biết ngài Đại Ca Diếp nhập niết bàn rồi đó, thì ngài A Nan và Vua A Xà Thế đi đến núi Kê Túc. Thì khi đến nơi thì ba ngọn núi tự tách ra, và ngài Ca Diếp dặn dò lần nữa, thì dặn dò xong thì ba ngọn núi này khép lại. Thì như vậy đó là ngài gọi là ẩn thôi, chứ không có phải là ngài đã viên tịch giống như là bao nhiêu vị khác. Thì đó là một vị tổ thứ nhất ở trong Thiền Tông, là một người kế thừa trân truyền từ nơi Đức Thế Tôn, là một con người thực vĩ đại, là một tấm gương thật là sáng ngời muôn thuở cho hàng hậu học chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ học xong cái phần của ngài Đại Ca Diếp. Nguyện đem công đức này